Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và trong chương trình này quý vị có thể gọi vào để cùng chia sẻ, gửi những câu hỏi trực tiếp vào trong chương trình. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại với nội quy của chương trình, không chỉ trích cá nhân nào được nêu tên ra, cơ sở thương mại nào nêu tên ra, và quý vị cũng không có đưa tên một cái cơ sở thương department nào của public để mà khiếu nại đưa tên ra, vì chúng ta chưa có một cái sự rõ ràng, mà chúng ta chỉ nói một chiều thì điều đó không có tốt cho cả hai bên. Và quý vị có thể nói và giấu tên thì điều đó rất là tốt cho chúng tôi. Chúng tôi không có muốn quý vị nêu tên một người nào, một cơ sở nào ra trong chương trình. Đó là nội quy của chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ quý vị có thể gọi vào đài qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào Tái Ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Kính chào Diệp Tấn và chào tất cả quý thính giả của đài 1600.
Dạ vâng. Thưa anh, hôm nay thời tiết rất là đẹp. Không biết ở bên Cali thời tiết có đẹp giống như ở Đà Lạt không ạ?
Không nhờ Diệp Tấn gọi là mang thôi, tôi quên là hôm nay có chương trình tại cách nhau 2 tiếng đồng hồ Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Đồng hồ ở đây chỉ mới có 12 giờ mấy, 5, 10.
Dạ vâng.
Do bên cây đó thì nó như là không thể nào nói được là nó tuyệt vời. Nó chừng 72 độ, trời mát mẻ, xung quanh thì cây chuối, cây dừa, cây trái, cây thanh long gì đầy hết trơn. Còn bên Texas mình trồng cây thanh long tốn mấy trăm bạc nước mà nó ra được cái bông rồi nó không có được cái trái gì đó.
Vâng, bên này thì bây giờ đang 71 độ đó thưa anh. Cũng rất là lý tưởng.
Vậy thì đâu có gì cùng lên, vậy bên đó đẹp hơn Cali thôi, để tôi bay về.
Vâng, không biết trong tuần lễ vừa qua có cái sự kiện gì đặc biệt anh cần nói cho quý khán giả biết không ạ?
Đặc biệt là cái đầu tiên là thấy đồng bào rất là hăng say trong cái việc tôi tranh cử. Để đó, sẵn đây cảm ơn. Thì như quý vị cũng nghe là chương trình của cái chuyện bầu cử của anh Diệu Tấn.
Dạ vâng.
Cũng có quảng cáo trên đài 1600.
Dạ vâng.
Cũng do một cái hội do anh Tom Hà cũng sponsor để đăng những cái quảng cáo giúp đỡ anh, thì đó là cũng một cái chuyện cũng trong nhà ngoài ngõ mà thấy mọi người đều rất hăng say muốn người nghị viên Việt Nam đầu tiên vào trong một cái thành phố, thì đó là một cái gương để cho tất cả những anh chị em khác, người nào có tấm lòng muốn giúp đỡ đồng bào mình thì hãy liên hệ tới trong những chính quyền. Rồi sau đó thì anh có một câu chuyện này mà rất thương tâm mà anh cũng đương định giúp, mà anh sẵn đây nói để warning mấy cái người lớn tuổi, nhất là người đàn ông.
Dạ vâng.
Có một người bị bắt cũng trên bảy mấy rồi, giờ thấy không?
Dạ vâng.
Thì qua bên đây con cháu không có thì cũng buồn, thì thấy cũng mấy đứa nít hàng xóm đó lợi thì cũng nựng nựng, nó vỗ đầu vuốt vuốt, thì không biết bên kia báo cáo sao. Dạ thấy không?
Dạ vâng.
Cái câu chuyện mà tôi đã nói rồi á, cho quý vị biết, ngay cả con của Việt Nam, nếu không phải con cháu của mình, con của hàng xóm Việt Nam cũng vậy nữa. Tại vì nếu họ khi kẹt tiền, họ nghĩ rằng cơ hội tốt, họ sẽ cố tình làm, thưa quý vị, để quý vị gặp trở ngại. Nhưng mà quý vị qua đây mà bàn tay trắng ở housing á, thì không ai đụng tới đâu. Nhưng mà nếu có một cái nhà cửa hay con cháu hơi giàu có, họ sẽ bắt đầu kiếm tiền. Còn đối với tôi nghe cái câu chuyện á, thì tôi không biết sự thật như thế nào, thành giống như Diệp Tấn nói gì mình cũng nghe hai chiều, đó là cái nghề của mình. Do đó tôi sẽ tìm hiểu vấn đề này, giúp được thì tôi giúp. Nhưng mà một cái lời khuyên của tôi á, quý vị qua đây có buồn, có phiền, có cô đơn á, kiếm những người bạn già ngồi uống trà, uống cà phê hay là ở nhà ngồi tán gẫu, coi tivi, football. Quý vị làm ơn đừng có kêu những đứa con nít, hoặc là thấy nó chạy ngang rồi đưa tay nựng má, hay là bất cứ cái gì đụng tới đứa nhỏ, hoặc là đừng có khen nó, oh, you look pretty. Ngay cả bây giờ cái câu đó quý vị cũng không nói được nữa. Để tôi khuyên á, 70 mấy tuổi mà vô tù á, rất là tội gì tất. Nghe lời tôi đi, nhưng mà tôi cũng cố gắng giúp cái vị này. Tôi cũng đã có người liên lạc với luật sư bên của ông ta, và nếu tôi nghĩ rằng đây là một cái vụ bị bắt vì vấn đề hiểu lầm trong vấn đề phong tục tập quá, thì quý vị nghe lời tôi lần nữa, ai có nghe cái này, ai không nghe, nhắc nhở những người bạn nào thấy mà thỉnh thoảng mấy đứa con nít qua hàng xóm, nhất là con nít Mỹ, qua cho kẹo rồi kêu vô nhà cho này kia, làm ơn ngừng ngay tại chỗ giùm, không bao giờ đưa con ta vô nhà. Ok ha?
Dạ vâng. xin được tiếp chuyện quý vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello, có hai vị.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Dũng ở Dallas.
Mời anh Dũng, có câu hỏi hay có phần chia sẻ nữa.
Dạ, em có câu hỏi như vậy. Em đang bị probation á, nhưng mà em có
về chuyện gì anh? Probation về chuyện gì?
Dạ, ba chuyện quýnh lộn vậy thôi, chứ không có gì.
Dạ vâng, thì hỏi gì như vậy thì anh Ẩn trả lời chính xác cho anh. Dạ vâng, xin mời.
Dạ, thì dạ, đó giống như em có cái súng á, nhưng mà em hồi trước thì em cũng thường đi tập bắn vậy đó, nhưng mà bây giờ mình đang bị probation vậy, mình có thể đi bắn được không?
Dạ, ok, bây giờ trả lời anh câu là nếu anh bị probation, trong đó đa số cái condition của anh á, những điều kiện anh á là không có được có vũ khí. Anh mà có đó là anh chết, hoặc là anh dính vô một cái gì nhỏ nữa, dù shoplifting trở lên anh cũng cẩn thận, anh coi chừng. Do đó tôi khuyên anh á, đừng có mang súng theo người. Ok ha, anh vô tù trả lại cái tụi mà bên DA, tụi probation officer nó sẽ revoke cái probation anh, là anh vô tù thiệt luôn. Ok không?
Yeah, ok.
Như vậy là không được anh ha.
Không. Yeah, yeah, yeah.
Không nên, không. Trong thời gian probation là không nên, phải không ạ?
Không có, từ khi á, ví dụ như cái người mà bên luật sư của bị cáo á, mà xin quan tòa nói rằng anh này vì buôn bán tiệm cần ví như so cần phải có được gần súng trong đó nữa, mà ông chánh án cho cái exemption á, nhưng mà từ đó giờ tôi chưa thấy cái vụ đó. Đa số những người bị probation á là cẩn thận, là không được gần vũ khí rồi, vậy thôi, là cẩn thận đừng mang đi để anh vô tù á.
Dạ, em có hỏi ông luật sư thì ông nói không sao hết, nhưng mà rồi, mình đừng có đi ra đường, giống như chỉ có đi đem tới cái chỗ mình tập bắn rồi mình đi về vậy thôi.
Ok,
vậy có được không?
Nếu ông luật sư nói á thì anh cứ tin theo luật sư đi, nhưng mà đối với tôi cảnh sát á, mà nếu mà tôi ngừng chiếc xe á mà có súng á, mà anh đương bị probation là anh kẹt với tôi.
Ok,
từ anh nói á thì anh cứ tin ông luật sư đi. Ok không?
Dạ, dạ, dạ. Chỉ hỏi vậy thôi. Chứ không biết tính. Dạ.
Xin chào anh ha. Thôi trong thời gian probation thôi, tạm thời ngưng đi rồi bắt hết probation rồi trở lại. Thấy không?
Dạ, dạ, dạ. Ok.
Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, vị nào đang đợi trên đường dây? Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Diễm ở Dallas.
Chị Diễm có câu hỏi hay có chia sẻ gì đó chị Diễm?
Dạ, có câu hỏi.
Dạ, xin mời.
Có một người bạn á. Dạ. Một hôm họ lái xe, xong cái không biết là do bị một cái lỗi hay cái gì đó mà cảnh sát dừng xe lại, xong rồi cái họ đòi xét xe. Thì cuối cùng thì câu hỏi, tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất á, là cảnh sát có quyền xét xe mình không và mình có quyền từ chối không? Rồi trong khi xét xe đó thì cảnh sát tìm ra một cái lọ thuốc prescription medicine á, thì cô cái nàng này mới bỏ những cái thuốc lung tung trong đó, đại khái là tại vì họ muốn bỏ nhiều thứ thuốc vô để mà trong nguyên một ngày đó, thì cảnh sát phạt họ một cái ticket. Thì tôi hỏi là câu hỏi thứ hai của tôi là thì mình dùng một cái loại thuốc mà prescription drug mà mình bỏ những thuốc khác vô như vậy không được hay là sao?
Ok, bây giờ trước hết trả lời hai câu hỏi này rất là hay. Tôi muốn hỏi chị cho ticket trên đó để cái gì?
Cái ticket là cho cái lọ thuốc, tức là nói là drug abuse hay cái gì đó, đại khái là vì cô này
cái
lọ thuốc prescription.
Cô Diễm, cô phải Diễm không?
Dạ.
Ok, cái
dạ,
thứ nhất là tôi nói vấn đề á, luật của Mỹ gọi là search, seize and arrest, là khi nào á, tức là xét xe, xét nhà, xét con người mình, rồi tịch thu những cái gì có và bị bắt. Đó là một trong những cái phần luật riêng. Thì bây giờ, ví dụ như quý vị đa số, thường thường cảnh sát ngừng lại cho ticket, thì nó hỏi câu chứ mày có cho tao xét xe mày không? Can I search your car or look around your vehicle? Nếu mà mình nói cái chữ yes, thì nó sẽ là. Nhưng mà mình nói chữ no á, Bởi vậy tôi mới nói một câu á, trên xe có dashcam hoặc là quý vị recording khi cảnh sát ngừng quý vị để coi là đúng hay không. Thì nếu mà chị nói chữ no á, không có cảnh sát nào được quyền xét xe chị hết. Nhưng nếu mà nó tìm ra một lỗi để nó bắt chị á, thì cái chuyện xét xe là chuyện đương nhiên. Luật của Mỹ á, là xét xe đây á, là để inventory, tức là kiểm soát tài sản trên xe, để đừng có để cho biết là tôi kéo xe về trên đây có tài sản gì. Thì trong lúc mà nó kiểm soát gọi là inventory á, mà nó tìm thấy vật gì á, mà illegal á, nó sẽ bắt ngay tại chỗ. Hiểu không? Là buộc qua cái tội đó. Ví dụ như bây giờ nói câu, chị bị lái xe quá tốc độ, cảnh sát ngừng. Nó hỏi chị một câu là chị có cho xét xe không? Chị có cho xét xe. Yes. Thì thằng đó cảnh sát xét xong, gặp lọ thuốc, thì cái cô đó bị bắt. Nhưng mà đối với tôi á, tôi và chương trình này không biết người ta còn nhớ không? Tôi đã nhắc bằng những cái loại thuốc của bác sĩ cho, của ai tôi không cần biết, làm ơn đừng trộn lộn dùm. Phải có cái bình của nó và có tên nó. Do đó có một số đi về Việt Nam luôn luôn lấy thuốc trụ sinh này kia hoặc sinh của bạn bè. Quý vị biết không, chỉ cần một viên thuốc trụ sinh thôi, viên có to bác sĩ đó, quý vị có thể vô tù, bị bắt ngay tại chỗ. Còn cảnh sát cho nó tích cực đây á, tôi nghĩ là cho gì chứ không phải là drug abuse gì đâu. Tại vì khi đó đó, quý vị sẽ bị bắt về tội possession of controlled substance. Ok? Thì cái đó check lại cái tích cực cái gì rồi chị muốn gọi tôi cho nhé. Ok, đó là tôi trả lời một thành hai luôn. Còn cái chuyện đầu á, giống như á, người ta hỏi mình cho xét xe không? Không. Nhưng mà nếu tôi là cảnh sát, tôi biết trên xe này có rớt, tôi tìm cái người này vi phạm cái gì rồi. Nếu không cho tôi xét, tôi vẫn đứng ngay đó và tôi tìm cái warrant, tức là xin cái trác tòa để tôi xét xe. Thì khi xét xe tới đó và tôi tìm thấy được người sẽ bị bắt. Do đó có nhiều người á, chở một số cần sa, biết trước sau họ cũng bị, do đó họ nói ok, go ahead. Thì xét gặp cần sa là họ bắt mình ngay tại chỗ. Ok không? Lần nữa, quý vị lớn tuổi, làm ơn á, thuốc của ai của mình á, có tên, làm ơn giữ cái tên đó. Quý ngay cả quý vị cũng vậy, người bạn cho mình cái lọ thuốc có tên người bạn mà mình cầm cái lọ thuốc mà của bác sĩ cho, mình vẫn bị bắt như thường. Ok?
Hello anh.
Như vậy, khi cảnh sát đòi xét xe thì mình phải cho họ xét hay là mình có thể nói không?
Không, chỉ có quyền nói no, thì người cảnh sát không được quyền xét xe. Do đó tôi muốn có cái bằng chứng á, là người cảnh sát, chị đã nói rồi á. Thật ra một lần á, cảnh sát ngừng xuống cho tích cực á, cái đầu tiên á, lấy cái iPhone hay cái máy gì á, nhấn cái recording để ra cho nó chạy coi cảnh sát nói câu gì. Để nếu mà cảnh sát ra tòa mà nó nói láo, anh ấy, không, bà ta cho, mà trong khi trong băng là nói không á, thì thứ nhất có hai điều, chị không bao giờ bị tội. Cái thứ hai á, là cảnh sát á, coi chừng mất việc. Ok?
Dạ, cảm ơn anh
ha. Ok, chị xin chào chị. Anh Lẫn, trong cái trường hợp này á, có nhiều khi cảnh sát mà đang stop xe mình đó, rồi đây soi đèn pin trong xe, thì đó là chuyện bình thường. Em thấy lúc mà lấy cái bằng lái của mình ở đây còn soi. Trong... Dạ vâng.
Thì cái soi pin là legal.
Dạ vâng, bình thường. Mà khi mà kêu mình bước ra ngoài để mà để cái tay lên trên cái đuôi xe mình đó.
Ok.
Dạ.
Đúng luật á. Đúng luật đó, rõ vòng vòng kiếm đồ á. Thì nó ok, như là kiếm cái kiểu mà
ngó, mạch á. Ngó cái đầu vô đó, dạ, ngó cái đầu vô đó.
Nhưng mà nó có thể là nhìn vô coi kiếm người, coi có ai còn nằm ở dưới xe hay không.
Dạ vâng.
Thành ra nó dùng cái đó, rồi khi mà nhìn vô cái bỗng dưng nó thấy cái súng hay cái gì đó, thì bắt đầu mới có chuyện như đó.
Ừ.
Việc phát hiểu không?
Dạ vâng. Nhưng mà khi mà nói xét xe đó, nói xét xe là cảnh sát bắt buộc phải nói với mình là ta muốn xét xe của mày.
Không, không. Can I look? Do you some nhiều cảnh sát hỏi, do you allow me to look around or do you have anything to hide from me? If you say thằng người ta có thể nói không, thì á thằng cảnh sát hỏi câu vậy mày nếu không có cái gì á mày có thể cho tao coi trong xe mẹ được không? Quý vị vẫn có thể nói chữ không, mà cảnh sát không có quyền gì hết.
Nếu mà muốn thì phải xin cái giấy của tòa đồng.
Tòa nếu mà nghi ngờ á, ở đây chiếc xe này có chở những cái vật cấm thì cảnh sát có thể giữ tại đó, hoặc là cảnh sát ví dụ như người này không có insurance, nó kéo xe về nhưng mà nó cũng không được đụng vô chiếc xe nha, trừ khi có trác tòa mới được mở chiếc xe ra. Ok.
Dạ vâng. Rồi cảm ơn anh. Tấn cũng phải hỏi cái điều này, nhiều khi có nhiều cái, mà đầu tiên vẫn nói với quý vị là bây giờ cái điện thoại nào cũng có đồ thâu hết đó. Cảnh sát quay đèn là cứ bấm cái nút record đi rồi tới đâu thì tới, lúc đó chúng ta cũng có evidence. Dạ vâng.
Dĩ Tấn biết, ngay cả tôi ngày thường tôi đi chơi á, mà cảnh sát mà ví dụ tôi lái bị cái gì quẹo, nó biết nó thóp tôi lại, đầu tiên là tôi nhấn cái máy record trước.
Dạ vâng.
Ok, coi mày nói cái gì.
Dạ vâng.
Nhớ kỹ là trong đời tôi á, đã nghĩa là giúp đỡ, để nghĩa là cái thằng đó cố tình nó chơi tôi, mà cuối cùng tôi đưa nó vô khám của liên bang là gì, Tấn biết không? Ok không?
Dạ vâng.
Dạ, thành ra quý vị cứ tin tôi đi. Đừng có nghĩ rằng là mình be nice. Cảnh sát thì đa số 90-mấy% đều tốt hết. Nhưng mà không phải hoàn toàn 100% cảnh sát là làm việc đàng hoàng hết. Ok ha?
Dạ vâng.
Em nói. Ok.
À, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Hello, tôi tên là Hòa đó.
Dạ vâng, anh Hòa.
Tôi nhà tôi á.
Anh bằng máy nhỏ giùm Việt Tấn ạ.
Tức là nhà tôi á là...
Anh bằng máy nhỏ giùm Việt Tấn được không ạ? Cái máy của anh đó, máy radio á, anh đang nghe đó. Anh bằng máy nhỏ là nghe trong điện thoại nghe, hay là đứng xa cái máy giùm.
Ok. Tức là nhà tôi á là coi như là... Tức là cái bên nhà, tại nhà tôi là ngoài, coi như cái corner block ở phía ngoài, thì có cái sidewalk. Xong rồi thêm một cái sai quắc nữa là có cái miếng cỏ, trên nó miếng cỏ là có ống nước của City, cái đồ mà cứu hỏa của City, rồi với lại cái utility của City. Đó là có một cái cây mà bây giờ cái mùa này lá nó mọc nhiều, cho nên nó mọc coi như là hơi ra đường, coi như đường mà lái xe, người chạy qua chạy lại đó. Thì City mới gửi cái giấy về nói là tôi phải trim cái cây đi. Thì tôi muốn hỏi là xong rồi tôi mới kêu cái tụi tree service đến, vì nó nói là cái cây là của City, tôi không có cần phải cắt, không cần phải trim. Thì tôi muốn hỏi anh là như vậy tôi phải làm sao?
Ok, bây giờ tôi không nhận thấy cái City, cái cây đó của ai trồng. Nếu của City, City responsible. Nếu mà cái cây đó của City trồng mà nó phủ ngay cái gốc đó, ok, bây giờ nói một câu đi. Từ cái lề đường ra tới mé ở ngoài mà cái xi măng mà của lề đường đó, vô mé cỏ và vô cái đường đi đó, cái phần đó là đất của City, nhưng mà nhà nào cũng phải take care cái đó hết. Thì bây giờ anh muốn chắc ăn á, anh lên cái chỗ gọi là code, tức là CODE đó, enforcement, cái chỗ mà chuyên môn là coi những người nào vi phạm từ cây cỏ, bất cứ đậu cái gì đó tùm lum trong nhà cửa hàng rào đó, anh lên hỏi nó cái cây này á tao có phải trách nhiệm hay là của City trách nhiệm. Nhưng mà ví dụ như thường thường nó sẽ nói câu nó cái này của City, của anh phải lo. Thì hỏi nó rõ là cái cây này nằm trên đất của City, tao có phải trách nhiệm hay không? Mày cho tao biết cái City owner. Thì lúc đó nó phải cho anh muốn coi cái luật đó, nó phải đưa anh coi, chứ bên Mỹ này không phải là thằng A B muốn nói gì nói. Anh hiểu không?
Giờ là
lên code enforcement.
Tại vì tôi có gọi cho cái người mà inspector đó, mà gửi cái thư về cho tôi đó, thì tôi mới nói với cái người đó là tôi có gọi tree service, mà người ta nói là cái này là thuộc về City, nhưng mà cái ông đó ông nói là tại vì cái đó là nó cũng như anh nói hồi nãy là nó nằm ở gần cái property của tôi thì tôi phải take care, nhưng mà tôi tại vì cái cây nó nằm rất là sát lề đường, coi như nó ngay lề đường luôn á, cho nên bởi vậy như hồi bây giờ anh nói là tôi phải đi xuống City mà để
dạ chắc chắn, nhưng mà nhớ kỹ rằng á, cái miếng xi măng mà cái lề đường chỗ chạy xe và cái miếng cỏ đó, từ đó vô tới nhà anh, từ đó vô tới cái đường đi bộ của người ta đi á, tức là khoảng chừng 3-4 feet á, cái đó thuộc về City. Nhưng mà đa số thành phố á, đều bắt cái người chủ nhà phải take care cái phần đất đó. Ok? Thì bây giờ cái cây nằm ở trong đó đó, thì tôi nghĩ rằng anh lên coi cái City owner của City của anh á, có bắt buộc là anh chỉ thấy cây cỏ hay là những cái cây lớn City phải lo. Còn nếu cái City, cái cây đó của City trồng, để tôi nói anh nghe câu, nếu cái lá nó che ngay góc đường mà người nào đụng á, thì thưa không phải thưa anh, mà anh, ví dụ con anh lái xe ra bị accident vì vấn đề cái cây đó che phủ cái bảng stop hay gì, anh con anh không thấy, anh có quyền thưa City cái đó luôn, tại cái đó City phải maintenance. Nhưng mà nếu trong City á, nó nói rằng
tất cả những cái gì mọc trên miếng đất của city nằm trước nhà anh phải lo, thì bắt buộc anh phải làm. Tôi không biết cái city của anh nó muốn cái gì. Cái quan trọng
tôi
là...
Tôi ở Garland.
Dạ không, tôi không biết Garland nó muốn gì. Anh lên cái code enforcement lần nữa, hỏi nó, mày clear cho tao, làm cái này ở đâu, ai phải lo cái này. Thì nếu mà anh vẫn không đồng ý, nói mày có thể cho ta coi cái city ordinance này không? City ordinance có nghĩa là luật lệ của thành phố, ok? Rồi.
Tức là bây giờ làm sao tôi biết cái chỗ đó nằm ở đâu?
Dạ, anh lên mạng, trời, anh lên ngay City Hall, anh hỏi Code Enforcement, người nào cũng biết.
Tức là mang theo hẳn cái lá thư đó xuống hay sao?
Vâng, vâng, ngay cái chỗ mà cái thằng kêu anh á, anh lại ngay địa chỉ kêu gặp thằng đó.
Không, thì tôi đã nói chuyện với nó rồi. Thì nó
không, không, anh nói chuyện khác. Anh nói chuyện điện thoại phải không?
Có, tôi có nói chuyện với người đó rồi.
Nhưng mà anh sure là anh nói, nó hiểu anh nói gì không?
Anh nói thành phố nào ạ? Xin hỏi biết thành phố nào ạ?
Thành phố Garland.
Garland, thì bây giờ anh mang cái lá thư lên gặp thẳng thằng đó.
Anh ở khu nào ở Garland thưa anh?
Tôi ở ngay chỗ Bellline với Jupiter đó, ngay Sài Gòn Mall á.
Bây giờ cái cây anh nói là mé đường á, giống như là sát mé đường mà ở đường, anh ở đường Jupiter.
Không, cây tôi sát... ở ngay chỗ đường Bellline với lại Galaxy.
Ok. Mà thì cái cây như... nó nằm ở trên cái thảm cỏ phía trước cái vòi nước xịt ra. Vòi
nước
rồi, của
cái
City.
Cái nước của City với lại utility.
Cái đồ chữa lửa đó.
Dạ vâng. Thì ngay nhà em cũng có, khu Garland thì có nhà có nha, cách mấy căn là có một cái. Thì tôi nghĩ
mấy cái đó là tụi City nó phải cho xe đi trim.
Dạ vâng, nếu
mà mỗi năm.
Em thấy ở ngoài business á, mấy cái building ở ngoài đường Wall Street thì nó cho đi trim ở những cái đường đó, nhưng mà ở cái chỗ nhà ở đó thì tôi nghĩ là mình là người thất khe.
Không, bây giờ muốn chắc ăn á, tại vì cái khu nhà của anh ở City One á, cái City One nó là những cái cây mà nghiêng từ trong đất mình của City trồng mà nghiêng ra ngoài đường hay là che phủ gì á, City thất khe hết. Mỗi city nó có tiền nhiều thì nó vote cái hơn. Mỗi city ít tiền. Do đó, Diệp Tấn.
Yeah.
Anh á, anh nghe lời tôi, cứ xách cái lá thư lên hỏi nó. Rồi anh không đồng ý hỏi, mày cho tao coi cái luật lệ này đi. Đây, cái cây này của mày. Mà trong khi thằng kia, cái thằng truy sớp nó không chịu làm á, thì anh kêu nó viết lá thư cho anh. Để chi? Lỡ nó ghi anh cái tích cực ít lắm, anh còn ra tòa chạy tới chạy lui khỏi mất công đóng tiền. Ok không?
Anh lên trên đường Main Street ở Garland, anh đường Garland Main Street đó là lên vô thẳng UCD hỏi nó luôn đi là anh sẽ biết được có câu trả lời ngay thôi. Hả?
Đường nào anh
Tấn? Anh đi đường Garland, tới đường Garland quẹo phải thì anh khi tới cái khu vực Main Street đó thì Garland nó nằm ở đó anh.
Vô thẳng City họ hỏi luôn.
Dạ dạ, vô thẳng vô đó hỏi.
Ok thôi, cảm ơn.
Xin
anh
chào,
Tấn
dạ,
nha. Cảm
dạ.
ơn anh.
Dạ.
Vâng, chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình. Mình trở lại trong phần 2 cho anh.
Vâng, cảm ơn.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ được trở lại trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy.
Thưa, có phải là bác Sáu đang ở thành phố Dallas đó không? Sau khi nghe đài quảng cáo thuốc bèo kèo, bác đã mua uống. Vậy bác có thể kể cho quý thính giả biết là thuốc bèo kèo đã giúp gì cho bác được không ạ?
Trong nhiều năm bị đau lưng, tôi đã uống thuốc Tây, thuốc Bắc châm cứu. Rồi còn bị bệnh yếu tim, phải uống thuốc trị bệnh tim mỗi ngày. Và nhưng vẫn không hết các bệnh này. Riêng đôi chân này càng khó đi lại luôn. Nên phải chống gậy mà đi nè. Tình cờ nghe đài giới thiệu thuốc bèo kèo á, nên tôi đã uống thử rồi. Khoảng 3 tuần sau á, hoàn toàn không còn đau lưng nữa nha. Đi đứng không cần gãy nè. Trước là tôi không thể nào cúi xuống được, nhưng hiện giờ đã không những cúi xuống được mà còn đi lại bình thường.
Dạ, cảm ơn bác Sáu. Vậy mình giới thiệu thuốc bèo kèo nhiều thêm nữa để giúp các đồng hương của mình đang bị bệnh.
Xin gọi số 1888-500-9800, 1888-500-9800.
Ôi dạ, ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa Galaxo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, chiếc ghế spa mà anh đang ngồi là một trong số 10 mẫu ghế của công ty Lexor đó anh. Lexor với hơn 15 năm trên thị trường Hoa Kỳ. Và đặc biệt, Lexor là công ty đầu tiên lắp đặt hệ thống tắt nước tự động. Ngoài ra, Lexor còn là công ty duy nhất sản xuất từ A tới C. Do đó khách hàng sẽ luôn hài lòng với kiểu dáng và giá cả của chúng tôi.
Hãy đến với showroom của Lexor, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexor xin trân trọng kính mời.
Công ty TNN America Earth do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, ấp dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, ấp giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, ấp giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao. Xin gọi để biết thêm chi tiết 1888 811 1133, 1888 811 1133.
Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến Petri Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Three Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Grammy Martins XO 119 đồng 99 cent, Grammy Martins 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cognac Blue, Martell XO giá đặc biệt.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát, có nhiều loại rượu quý hiếm cho các vị thích sưu tầm.
Three Guys Liquor tại 552 East Range Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Bán nhà nhanh trong dịp lễ Thanksgiving và Christmas. Hầu hết khách hàng khắp nơi đổ dồn mua nhà vào mùa này. Quý vị muốn bán nhà, đổi nhà, xin liên lạc Melissa Lan Bùi. Nhà mới trên thị trường ở Arlington, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, 265.000 đồng. Ở Calin, nhà Model Home của Grand Home, 225.000 đồng. Ở Mascus, gần South Eastmore, 165.000 đồng. Mua nhà mới, quý vị lời từ 5.000 đến 20.000. Nhà mới ở Calin gần Chùa Đào Quang, khách hàng đã lời 17.000 đồng. Giá từ 224.000 đồng. Nhà mới ở Plano, trường học tốt, khách hàng đã lời 20.000, giá từ 380.000 đồng. Nhà mới ở McKinney, khách hàng đã lời 10.000 đồng, giá từ 185.000 đồng. Nhà mới ở Rockwell, khách hàng đã lời 10.000 đồng, giá từ 250.000 đồng. Melissa Lan Bùi có nhà mới đang lên mỗi ngày và trên thị trường có cả 40.000 căn nhà để quý vị lựa chọn. Xin liên lạc Melissa Lan Bùi, Top Producer của Keller Williams, 972-251-0297, 251-0297.
Thông báo của nhà quản Wrestling, kính gửi cộng đồng Việt Nam và Á Châu hải ngoại. Ban lãnh đạo nhà quản Wrestling xin chân thành cảm tạ sự tín nhiệm của cộng đồng người Việt đã chọn nhà quản Wrestling là nơi lo việc hậu sự cho quý vị và người thân trong rất nhiều năm qua. Để tiếp tục phục vụ quý đồng hương một cách chu đáo hơn, trong thời gian tới, chúng tôi rất hãnh diện thông báo là nhà quản đã chọn được cô Anna Huệ Nguyễn thông thạo hai ngôn ngữ Mỹ Việt để làm việc trực tiếp với quý vị. Hơn 2 năm qua, Anna Huệ Nguyễn đã thể hiện cách làm việc hết sức chuyên nghiệp, tận tâm và chu đáo. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng với phương cách phục vụ của Anna Huệ Nguyễn. Nếu cần bất cứ phục vụ gì hoặc cần giúp đỡ trong việc chuẩn bị cho hậu sự, mua đất nghĩa trang, mua trước dịch vụ mai táng, xin quý vị liên lạc trực tiếp với cô Anna Huệ Nguyễn 469-226-7073, 469-226-7073. Nhà quản Wrestling rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng và quan tâm của quý vị.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Anh ơi, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ luật vương của điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện nhà mình giảm hẳn luôn đó.
Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm van hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Stable. Dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để nhân viên A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh của quý vị. Bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện trong mùa hè nóng.
Xin gọi luật vương 972-704-4042, 704-4042.
Hoặc 682-333-6559, 333-6559. Nhà mới xây năm 2000, khu Rolex gần hồ và xa lộ 190, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm trên 3.000 square feet, 215.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Một triplex ở vùng Arlington gần đường Arkansas và 303, giá 175.000. Hai căn fourplex, mỗi căn là 230.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà mới gần giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, gần chùa Đạo Quang, gần thánh thất cao đài ở Golden, bắt đầu từ 200.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 816-0363.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên nha khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Chào ơi, đọc giùm bác to thuốc nãy coi, họ nói ngài uống mấy viên vậy? Mà một chút nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nghe.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc tây của người Việt mình ngay thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
Vậy tốt quá hả cháu, tiệm nào vậy ta?
Dạ, tiệm thuốc tây KVN của Dược sĩ Thảo, ngay tại số 4860 đường Matlock, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại 817-962-0417, 962-0417. Nhà thuốc tây KVN tại Arlington mở cửa từ 8:30 sáng đến 7 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 3 giờ chiều, chủ nhật đóng cửa, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Rồi tiền xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong phong nhã, ôi trong sang cả, ôi Toyota.
Ba, khi nào con lớn lên ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải hồi lên nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài với số điện thoại 817-899-4110 để gửi những chia sẻ, hoặc là quý vị có thể gửi câu hỏi đến trực tiếp vào trong chương trình. Và xin nhắc lại, chúng ta không nên chỉ trích một tên một người nào được nêu ra, cơ sở thương mại nào hoặc một cái department nào mà quý vị nêu tên ra. Rất là cảm ơn quý vị và xin kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại ạ.
Kính chào Dương Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của đài nghe 600.
Dạ vâng, xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ em chào anh Tấn, xin chào anh Dương Ẩn. Dạ xin dạ. Chào.
Dạ cho biết dạ, quý danh luôn.
Dạ em tên Thanh, dạ làm ơn cho em hỏi một câu hỏi. Dạ.
Dạ xin mời.
Hôm trước em đi thì đằng sau xe em có một chiếc xe nó đụng lên cái đít sau xe của em. Rồi khi xuống xe thì mà lúc đó có tự nhiên có ông cảnh sát ông tới, thì ông lấy cái tên của cái người đụng của em, thì ông nói là có bảo hiểm đàng hoàng, cái có tên của cái người lái, nhưng mà khi mà về em kêu bảo hiểm em, thì một ngày hôm sau thì bảo hiểm của đối phương nó kêu lại cho em, nó nói là nó sẽ không trả. tại vì cái người lái xe không có tên trong cái tờ giấy bảo hiểm. Vậy thì có phải đúng hay là không vậy thưa anh Đặng?
Ok, cái đầu tiên á, cái tụi bảo hiểm á, nhiều cái company nó không ra tiền là đúng, nhưng mà cái quan trọng á là người nào là chủ chiếc xe. Thì nếu tụi bảo bây giờ cái bảo hiểm của anh 2 triệu hay 1 triệu?
Thứ 2 triệu.
Ok, hai triệu á, thì trong đó nó có cái phần uninsured motorist, tức là cái người nào không mua bảo hiểm á, thằng insurance anh phải lo, anh không cần ra tòa. Ok, còn nếu anh có mua 1 triệu á thì tôi chỉ anh cách ra tòa. Ok.
Yeah.
Gọi tụi anh sang anh. Gọi tụi anh sang. Tụi anh sang anh. Ok.
Anh Đẳng ơi, cái đường dây của mình làm như nó cũng hơi nghẹt á. Có thể anh Đẳng cho em gọi trở lại chút xíu cấp được rồi.
Rồi, ok, rồi, rồi gọi lại.
Em cảm ơn Đẳng nhiều. Em xin chào. Rất nhiều. Dạ, cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng khoảng vài giây phút để điều chỉnh lại âm thanh dạ. Vâng, trở lại với anh Trương Minh Ẩn, trong cái trường hợp vừa rồi thì có thể nói là bình rất là bình thường, rất là nhiều người xử sự, nhưng mà Tấn có lẽ sẽ tham khảo thêm một chút xíu nữa là thường gặp trường hợp như vậy đó, là cái bên kia mà không có bảo hiểm, tức là bên kia có bảo hiểm nhưng mà cái người lái xe đó không có tên trong cái danh sách bảo hiểm, tức là người mượn xe, thì đúng ra cái người mượn xe đó phải đưa cái bảo hiểm của mình ra. À, rồi là tên tuổi bằng lái người đó có mua bảo hiểm xe, là cái bảo hiểm xe của người đó phải đền. Không, thưa anh.
Ok, cái chuyện đó là chuyện của tụi bảo hiểm bên đây lo.
Dạ vâng.
Là tại vì á, anh này mua 2 triệu, chắc chắn trong đó có cái uninsured motorist hay không uninsured motorist gì á, cái collision nó cũng phải đền hết.
Đền, dạ vâng, 2 triệu bên anh phải đền.
Trong trường hợp này á, anh này không cần phải lo gì hết á, ok, gọi tụi bảo hiểm, ok, tao bị thằng đó đụng. Thì đưa cái report của police nếu có, còn không thì đưa cái số xe mà cảnh sát đưa cái tin tức á.
Bằng lái, dạ vâng.
Làm ảnh khỏi lo gì hết, ok?
Dạ vâng. Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, có 2 vị. Xin cho chào, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Tom, phải tôi không ạ?
Anh Tom, chú Tom. Xin mời ạ.
Dạ, cái này là chương trình...
trong nhà ngoài phố ạ?
Trong nhà ngoài phố thì cho hỏi cái này tí xíu, tại cũng không có phải là kích bác ai hay là đả động ai hết á.
Nhưng mà chú không nêu tên ai thì được. Chú không có nêu tên người nào.
Không nêu tên gì hết á. Dạ, gần đây thì mấy lúc sau này gần đây thấy nghe quảng cáo, nhiều người quảng cáo là có những cái vị thuốc giống như là thuốc tiên, là thuốc tubito. Rồi đó có cái đó là có
chú có ý chú muốn hỏi là có phải đúng hay không phải không ạ?
Đúng hay không hay là
đúng hay không chú mua thử những... bây giờ chú nói chú nghe nè, cái trường hợp người ta quảng cáo là trong đài thường thường á, hay là đài phát thanh hay đài truyền hình, người ta đều nói là cái người quảng cáo sẽ chịu trách nhiệm cái quảng cáo đó, thì bây giờ chú bỏ tiền ra chú mua, mà chú tin á, chú bỏ tiền ra chú mua chú thử mà thấy mà không có nhiều cái quảng cáo người ta guarantee là money back, thì chú nghe theo cái đó chú làm việc. Còn nếu mà chú uống mà chú cảm thấy không đúng á, hay là không có hợp á, thì cái như là cái đó tùy theo cái người thôi, còn cái quảng cáo vẫn là quảng cáo thưa chú.
Chú công họ có quyền quảng cáo mà
dạ, đúng
quảng cáo
láo,
quảng cáo thiệt không kêu.
Dạ, không không, để tôi giảng nghĩa cho anh nghe vậy. Cái mà trade commission á, tức là cái chỗ buôn bán á, hoặc là consumer product safety á, nếu anh giống như vị phán nói vậy đó, anh mua một cái sản phẩm mà người ta quảng cáo là thí dụ nha, nuốt ngày hôm nay ngày mai anh trẻ đi 20 tuổi, anh nghĩ là cái chuyện đó có thiệt anh cứ mua, nhưng mà anh có quyền complain nếu anh muốn á. Mà còn lên là cái sản phẩm đó nó ra đáo thì trả tiền, đa số bây giờ tôi thấy ngay cả những người Việt Nam mình mua bán, người ta nói ok trong vòng 14 ngày hay là 30 ngày không work thì trả lại tiền cho người ta. Đa số những cái công ty Việt Nam mình giờ làm việc cũng gần gần giống như Mỹ. Thì giống như Việt Tấn nói vậy đó, người ta quảng cáo, anh mua hay không là cái chuyện của anh. Còn nếu anh mua mà vì cái lời quảng cáo đó mà không đúng với sự thật á, thì nó vẫn có nhiều chỗ để anh đưa vấn đề đó lên. Nhưng mà anh muốn á, thì gọi văn phòng tôi, nhưng mà từ đây cho tới ngày tôi bầu cử, tức là November 11 dự tấn, tức là năm nay tháng 11 á, thì xin quý vị đừng gọi văn phòng, tôi không trả lời được cái gì hết á. Sau ngày năm tháng 11.
Cái này là hỏi cho vui thôi chứ cũng chả có làm gì. Thầy biết là cái chuyện làm ăn buôn bán của người ta phải không? Nhưng mà đôi lúc nhiều khi quảng cáo láo nó có phạm luật còn đòi gì không?
Dạ có phạm luật chứ. Dạ thì bởi vậy tôi hỏi anh á, thì tại vì chúng tôi không cũng muốn anh nói tên trên đài, nhưng mà nếu anh gọi tôi á ở văn phòng sau ngày 6 tháng 11 á, anh cho tôi biết tên gì rồi tôi sẽ chỉ anh làm sao điền đơn hoặc là liên lạc thẳng ở chỗ đó như thế nào, tôi giúp đỡ. Tại vì khi anh nói đây á, là mình chỉ trả lời chung chung mà thôi, anh hiểu không?
Cái này là chú chưa có uống thử mà chưa có nghe thử gì hết, cũng không có gì phải khiếu nại thưa anh. Chỉ là chỉ nghe quảng cáo thôi à? Dạ.
Tại vì có những lúc tôi nghe quảng cáo là ví dụ như người nặng bao nhiêu bao gì đó mà xịt vô mười mấy ngày hết á, tôi nghe rất là miracle, nhưng mà cái chuyện đó có thể không tôi không biết, tại vì tôi không có sai, hiểu không?
Dạ vâng.
Dạ vâng,
cảm ơn chú Thơm nha.
Dạ cảm ơn.
Xin chào chú Thơm. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ alo, phải tôi không ạ?
Cho biết tên ạ. Dạ vâng.
Dạ tôi tên Minh ở Gia Lần.
Chú Minh.
Chào anh Việt Tấn. Cho tôi có một câu hỏi là giống như cái bếp ga của nhà tôi đó, tôi muốn kéo dài ra bên hông ở đằng trước đó. Mà ở bên hông tôi đó có cái nhà của thằng Mỹ đó, nó để mấy cái chậu rồi nó kéo cái hàng rào của nó ngay chỗ cái đường ranh luôn. Thì tôi mới qua tôi xin phép, nó giống như mình ở neighborhood mình nói cho nó vui vẻ vậy thôi. Thì nó nói tôi khi muốn làm cái hàng rào ra đằng trước á là phải giống như mình kéo ra vậy, rồi cái tới đó mình phải xích vô mình khoảng chừng 3 feet gì đó để nó kéo cái máy cắt cỏ nó đi. Nhưng mà trong lúc mình làm như vậy á thì nó sẽ kỳ cục cái hàng rào mình dữ lắm. Mà trong lúc đó ngay nó làm cái hàng rào của nó, chậu kiển gì đó nó để ngay đúng cái lằn ranh của mình rồi. Mà bây giờ khi mình làm đúng ngay cái lằn ranh của mình á thì giống như bích cái lối của nó đi, thì cái đó nó phải giải quyết chứ. Nó biểu mình á làm tới đó phải né vô trong mình khoảng chừng 3 feet để chừa cho cái đường nó đi giống như vậy, về đất của mình vậy đó. Như vậy tôi phải làm sao vậy anh ạ?
Rồi cái câu trả lời á, mà nếu thằng Mỹ nói thật sự mà nó để những cái chậu bông nó mà ngay cái lằn ranh của nhà anh á, thì cái câu trả lời đó thằng Mỹ nó là cà chớn, hiểu không? Tại vì á, anh đo từ cái survey của nhà anh á, bao nhiêu feet nó có cây cột, mà nó có những cái cột hoặc là nó có cái điểm á, anh kêu cái tụi survey lại hay là tụi city lại. Nếu mà nó làm á, bắt anh vô hay là lại khái, nó kêu nó chơi ép anh đó, để nó lấy thêm miếng đất á, cái chuyện nó không bao giờ thực hiện được. Nhưng mà khi anh làm muốn làm cái hàng rào xa ra đó, anh phải cẩn thận nha. Có những cái vùng á, hoặc là association nó đồng ý ngay từ cái cạnh nhà mình ra mé sau á, thì anh muốn làm cái hàng rào ngang đó, nó có cái giới hạn của nó, anh hỏi cái đó cho rõ ràng, đừng làm xong nó bắt nhổ lên. Còn cái chuyện mà ranh giới bên đây bên kia mà nó muốn lấn áp mình, chuyện nó không bao giờ anh nhường bước, ok không?
Alo, alo cho anh, chú nói vừa rồi đó thì Tấn nghe là theo cái kiểu nghe của Tấn là như vậy. Cái chậu kiển của nó để bên phần đất của nó, ok thưa anh ạ. Nhưng mà khi mà anh chú này làm cái hàng rào đó sẽ không có đường đi để cho nó đi vô tưới cây kiển đó. Đại khái là gì? Dạ vâng.
Cái đó ông mắc mới vậy á. Anh làm hàng rào miễn làm sao mà nằm trên phần đất của anh, và cái chiều sâu từ cái cạnh nhà đầu cho tới cái chỗ hàng rào mà city cho. Ok? Là cái đó của anh.
Đại khái bây giờ cái hàng rào đó có làm permit không ạ? Có xin permit không ạ?
Cái tôi nghe anh có kể vậy nè, là mình làm 6 feet cao á là mình không có xin permit, còn mình làm 8 feet trở lên á mình mới xin. Như vậy đó.
Anh ở thành phố nào mà 6 feet anh không làm xin permit chứ?
Ở Gia Lần á anh.
Vậy thì tôi không biết, đa số thành phố như Tarrant County đây á, anh làm cái hàng rào mà cyclone á, loại 4 feet á, thì anh không xin permit. Nhưng mà anh làm lên á, hoặc là cái nhà anh ở ngay góc á, anh còn phải vẽ luôn cái sơ đồ mà có kiến trúc sư nữa. Bây giờ có những thành phố đó làm vậy. Thì bây giờ á, cái quan trọng của tôi á, là cái chuyện á, anh làm sao mà cái chiều sâu nó đúng, và ngay cái ranh giới của anh đừng qua nó một in nha, nó chơi anh á.
Dạ,
còn cái chuyện nó tưới cỏ hay kéo xe cỏ, cái chuyện mắc mới gì ta anh á.
Okay. Tại vì cái hàng rào ở phía sau á, nó có cái sẵn cái ni sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần kéo thẳng ra đằng trước, nó thẳng băng như cộng dây chỉ vậy thôi, chứ không có gì mà nó bắt. Từ tới ngay chỗ mấy chậu kiện với mấy cái hàng cái để của nó đó, nó phải biểu tôi né vô khoảng chừng 3 feet để nó giống như nó kéo.
Ví dụ như á, tôi nói thêm lần nữa, là cái ranh giới của anh á, thì anh cứ làm bên ranh giới của anh, đừng qua nó. Và cái anh phải lên hỏi City coi chịu sâu cho bao nhiêu, cái đó tôi chỉ quan trọng cái đó thôi. Còn nếu City nó nói ok cũng làm được. Còn trong lúc anh làm nó kiếm chuyện anh gọi cảnh sát lại, ok?
Dạ, dạ. Vậy cảm ơn anh Ảnh nha, cảm ơn anh Việt Tấn nha.
Dạ, xin chào.
Dạ, dạ.
Trong cái trường hợp này cũng hơi khó xử là neighborhood nữa anh, thưa anh, đó thành
ra. Dạ đúng, nhưng mà tại vì cái thằng này á, tại vì cái câu chuyện anh hỏi là hỏi về cái luật lệ, vậy Tấn hiểu không?
Dạ. Yeah.
Cái gì đúng cái gì sai mình trả lời thôi, chứ còn á, giống như mình nói, từ xưa giờ work out tình cảm với hàng xóm là đầu tiên, ok?
Bởi vì thành ra trong cái sinh hoạt hàng ngày có nhiều thứ nó cũng hơi... thấy nó đơn giản nhưng mà lại nó hơi khó chịu,
khó
phiền phức. Dạ.
Yeah. Mà nên... cái thằng hàng xóm á, nhiều khi nó thấy, xin lỗi á, những dân tộc mà đa số gọi là xa số đi, mà nó thấy dân thiểu số á, mà thấy cái giọng nói mà hơi hiền hiền nó dịu thắng, nó hơi lấn áp cái chuyện nó có, ok? Yeah.
Dạ vâng, xin được chào thính giả tiếp theo, có lẽ là vị cuối cùng ạ. Hello?
Hello?
Dạ, xin cho biết quý danh ạ, và vặn máy nhỏ dùm Việt Tấn.
Sao phải em không anh?
Dạ đúng rồi, cho biết tên luôn ạ.
À, dạ, chào anh Ảnh. À, em có câu hỏi là em ra ngoài đằng trước, em kéo thùng rác vô đó. Thì nhà kế bên nó có con chó, nó chạy ra nó cắn mình. Thì mình tự vệ thì mình đá nó, hay là mình càng thụt lùi thì nó càng dí mình. Thì mình tự vệ mình đá nó, hay là mình thấy nó thì mình có bị lỗi gì không ạ?
Ok. Một khi sinh mạng anh bị đe dọa, ngay cả anh cầm cái súng anh bắn con chó chết cũng không có gì hết. Thì cái câu trả lời của tôi, tại vì một khi sinh mạng anh bị con chó có thể cắn anh chết, con chó có thể cắn anh làm trọng thương, thì khi luật lệ Mỹ nói rằng một khi một người khác hay một con vật, bất cứ cái gì mà nó có thể gây thương tích vĩnh viễn hoặc là phương tích trọng thương hoặc làm anh chết, anh có quyền dùng vũ khí, đây là luôn cả về súng. Ví dụ như tôi á, mang súng, con chó mà ai để xúc chuồng mà chạy nhà tấn công tôi là ngay tại chỗ nó bắn liền. Ok, còn anh đá, anh làm gì miễn sao anh get out thôi. Chứ còn, ví dụ con chó người ta đưa ngồi chơi, anh lại đá vô bụng nó một cái, người ta chụp hình, người ta quay phim được là cái đó anh ảnh. Còn vì tự vệ anh đá trúng chỗ nào đối với tôi không quan trọng gì hết. Ok, không ai mà bắt bớ anh vụ đó đâu. Ok, trừ khi có người làm chứng giả.
Tốt hơn hết là lúc nào tôi cũng nói là phía trước nhà có hai camera ngay thùng thư và hai bên hông, là anh có làm chuyện gì nữa đó là anh cũng có evidence hết, không có sao hết anh ha.
Không, cái chuyện xung quanh nhà mình nói gì tấn đây nói chung luôn, nhiều khi mình đi ngoài đường nó gì tấn.
Dạ.
Con chó bỗng dưng nó xúc, và con chó nhà nào mà xúc ra đó mà cắn người ta, người đó chịu trách nhiệm hoàn toàn 100%. Còn khi nào mình leo vô hàng rào ta bị con chó cắn á, có nhiều người cũng đã thưa, làm chủ nhà cũng thua rồi, ok ha. Thành ra bên Mỹ này khổ lắm. À, luật A thì xử theo A, luật B xử theo B, nhưng mà bên Mỹ cũng có nhiều khi cái luật A mà nó giảng nghĩa ra, nó thấy người này tại vì bị thằng kia rượt thành nhảy hàng rào, mà con chó đây tại sao nó không cuộc để cắn. Bên đây khó nói lắm gì tất, nhưng mà đúng luật á thì con chó bắt buộc phải lúc nào cũng phải có dây, và con chó không được xúc chuồng. Con chó xúc chuồng á, nó cắn mình, trả lời một lần nữa, anh dùng bất cứ cái gì miễn làm sao bảo vệ anh đừng bị thương là được rồi. Ok.
Rồi, xin chào anh nha.
Dạ, xin chào, cảm ơn chú Ảnh.
Giống như cái trường hợp này hồi trước, Tấn cũng hay nói là mấy bà mà dắt đứa con nít mà mới biết đi bộ, đi dọc theo cái đường trước cửa nhà mà con chó nó chạy ra nó vồ á.
Dạ.
Mà không có một cái vũ khí gì để mà có thể chống lại cái con chó này đó. Thì cái trường hợp này rất là nguy hiểm. Thành ra nhiều khi nó dắt con đi bộ cũng phải coi là cái khúc con đường đó có chó, nhà người ta có nuôi chó, xăm tham nó lại xúc chuồng thôi anh. Tấn thấy như thành ra khi mà gặp chó mà nó phồ như vậy, hoặc ôm đứa con mà ngồi xuống, chứ đừng bao giờ bỏ chạy. Ôm đứa con ngồi xuống và
bỏ chạy nó cắn.
Dạ, bỏ chạy thì rất là nguy hiểm. Tấn vẫn thường nhắc với mấy bà mấy cô á, là bây giờ Tấn có con rồi, Tấn dắt đi á, Tấn để ý chung quanh á, là nhà nào có chó hay là mình cũng phải mang theo một cái thứ vũ khí cho người để có thể.
Dạ, luôn tôi căn dặn đồng bào cầm theo cái cây, hiểu không?
Dạ.
Đi chạy bộ, nhiều khi mình cùng cái cây giống như cây nạn mình chống để mình đi thiệt nhanh để đi bộ exercise gì đó.
Yeah.
Lúc nào cũng vậy, tại có nhiều lúc á chủ nhà người ta không có định thả chó, nhưng mà con chó nó đào lỗ đi ra người ta không thấy.
Đó. Okay. Nhiều đó. Thứ lắm dạ. Rất là nhiều thứ thành ra. Xin anh gửi lời chào đến quý khán giả luôn ạ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Tôi ở bên Cali nhưng mà ở bên Texas thì thời tiết đẹp hơn Cali, do đó quý vị đừng có phiền nào là nói tôi đi chơi sung sướng. Dù đi chơi tôi cũng phải nhớ bổn phận tôi ngày hôm nay, Diệp Tấn nhắc tôi hôm nay
Cảm ơn tất cả quý vị và hẹn quý vị chương trình ngày tuần tới.
Dạ, xin chào anh và chúc anh một ngày thật là nhiều niềm vui ở tại Cali. Dạ, xin chào anh.
Cảm ơn.
Chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ được trở lại với quý vị vào thứ năm tuần sau, và quý vị có thắc mắc hoặc là có những cái câu hỏi đặc biệt, vì như anh Trương Minh Đẳng vừa nói là trong thời gian này anh đang có cái công việc bận rộn vấn đề tranh cử, cho nên anh không trả lời, và sau khi xong cái vấn đề mà tranh cử đó thì anh sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị trong cái message cũng như là trong cái answer machine của anh.